Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đánh soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 39 với đề tài Hãy đối xử nhau cách chân tình, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 7 từ câu 2 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 7 từ câu 2 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy mở lòng anh em cho chúng tôi. Chúng tôi chẳng có làm hại ai, lừa dối ai, thủ lợi ai. Tôi chẳng nói điều đó để buộc tội anh em, vì tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy. Tôi nói với anh em cách bạo dạn, tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em, tôi được đầy sự an ủi, tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Côrintô đối xử với ông và đoàn truyền giáo như thế nào? Tại sao? Câu 3. Câu hỏi thứ hai. Ông nói như thế với mục đích gì? Tâm tình của ông và đoàn truyền giáo đối với họ ra sao? Câu 3 và câu 4b. Câu hỏi thứ 3. Mặc dầu vậy, ông cũng nhận được những điều gì từ con dân Chúa tại Côrintô? Tại sao? Câu 4c. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Côrintô đối xử với ông và đoàn truyền giáo như thế nào? Tại sao? Câu 3. Sứ đồ Phao-lô vừa tha thiết kêu gọi, vừa truyền giải con dân Chúa tại Côrintô với tư cách là sứ đồ của Chúa cứu thế. Như trong bức thư thứ nhất, ông khẳng định với họ rằng Phao-lô theo ý Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu. Côrintô thứ nhất, chương 1, câu 1. Họ phải đối xử với ông và đoàn truyền giáo với tất cả chân tình. Không có lý do gì khiến họ phải dè dặt và không chịu mở lòng ra tiếp nhận ông và đoàn truyền giáo cách chân thật. Tại sao? Với tư cách là trưởng đoàn truyền giáo, ông khẳng định rằng chúng tôi chẳng có làm hại ai. Dầu có những người chỉ trích ông có nói gì đi nữa, thì họ hãy nhớ đến tấm lòng của ông đối với những linh hồn hư mất. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Galati, Phao-lô tâm tình rằng: Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Galati chương 1, từ câu 15 đến câu 16. Ông không trễ nải chút nào trong công tác cứu linh hồn hư mất, nhằm mục đích sớm đem lại lợi ích thiết thực và đời đời cho mọi người. Bởi đó mà sứ đồ Phao-lô phải từ bỏ chính mình để ông có thể ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Ông đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc một vài người không cứ cách nào. Mọi điều ông làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho ông cũng có phần trong đó. Côrintô thứ nhất, chương 9, từ câu 22 đến câu 23. chính ông cũng đã đem phúc âm đến cho người Cô-rinh-tô trong hành trình truyền giáo lần thứ hai. Kết quả họ đã được trở nên con dân của Chúa. Hơn nữa, ông còn chịu biết bao gian khổ, bắt bớ, đánh đập tàn nhẫn vì những linh hồn hư mất. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 22 đến câu 29. Đây không phải là hành động làm hại ai cả, mà vì ích lợi miên viễn cho họ. Ông nói, ông không lừa dối ai. Dù ngó như kẻ phỉnh dỗ, nhưng là kẻ thật thà. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, câu 9. Ông bất chấp người thế gian có nghĩ gì. Ông chẳng quan tâm đến những đánh giá không đúng của người thế gian về mình, ngay cả các giáo sư giả dùng đủ mọi cách để chỉ trích ông. Sứ đồ Phao-lô vẫn tận trung với Chúa cứu thế, dù thiên hạ có ca tụng hay kết án ông. Ông vẫn tích cực, vui vẻ và hài lòng với những khó khăn gian khổ gặp phải khi rao giảng phúc âm. Đối với ông, chỉ có kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Chúa cứu thế. Nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó, mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì. Nhân sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 11, từ câu 13 đến câu 15. Ông cũng chẳng thụ lợi ai. Một bản dịch khác dịch là không lợi dụng ai. Trong bài giảng từ giả đầy xúc động của sứ đồ Phao-lô dành cho các trưởng lão tại Ê-phê-sô, ông nói, tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 33. Đây là quan điểm của sứ đồ Phao-lô về tiền bạc và chức vụ. Tiền bạc không phải là động cơ khiến ông phục vụ Đức Chúa Trời và tha nhân, vì ông tự cung ứng cho chức vụ của mình bằng chính đôi tay, khối óc và công sức của mình, như ông đã ký thuật trong công vụ các sứ đồ chương 18, từ câu 3 đến câu 4 rằng: vì đồng nghề, nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau, vả nghề các người đó là mai trại. Hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giu-đa và người Gờ-rét. Nhờ đó, hội thánh mà ông đến hầu việc không bị sức ép về tài chánh. Mặc dù ông có quyền hưởng mọi quyền lợi từ hội thánh, nhưng ông sẵn sàng hy sinh vì không muốn mình làm gánh nặng cho hội thánh còn non trẻ. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 3, câu 9. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta phải đối xử cách chân tình với những người phục vụ Chúa. Đừng vu khống, hạ uy tín hay đối xử tệ bạc với họ, nhưng hãy yêu thương, kính trọng và giúp đỡ họ trong chức vụ. Sứ đồ Phao-lô đã dạy những điều này trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, từ câu 12 đến câu 13, và Ti-mô-thê thứ nhất, chương 5, từ câu 17 đến câu 20. Khi tôi con Chúa đối xử chân tình với nhau, thì công việc Chúa sẽ được phát triển, ma quỷ không có cơ hội xen vào để phá hoại hội thánh. Hãy nhớ tất cả chúng ta đều là chi thể của một thân mà Chúa là đầu. Câu hỏi thứ hai. Ông nói như thế với mục đích gì? Tâm tình của ông và đoàn truyền giáo đối với họ ra sao? Câu 3 và câu 4b. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ tấm lòng của mình đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không phải để lên án hay kết tội họ, nhưng muốn họ hiểu được tấm chân tình của ông đối với họ. Ông xem họ như là những đứa con thuộc linh của mình, vì chính ông đã dùng tin lành mà sinh họ ra trong Chúa cứu thế Giê-xu. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 4, câu 15. Tình cảm mà ông và đoàn truyền giáo dành cho họ là thiêng liêng và cao quý, đến nỗi hình ảnh của họ luôn được ghi khắc trong lòng của ông. Ông vui khi thấy họ tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa, nảy ra mọi việc lành, đặng đẹp lòng Chúa mọi đường. Nhưng lòng ông đau đớn, quặn thắt khi họ dung dưỡng tội lỗi, chia rẽ nhau, không chấp nhận nhau, không tha thứ nhau, không nâng đỡ nhau và không gây dựng nhau. Nên trước đó, ông đã bày tỏ lòng ông đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, vả, ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thư cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, câu 4. Đồng thời, ông cũng xem họ như là bạn tâm giao chí thiết, cùng sống cùng chết với ông. Ông bảo đảm tình cảm thiêng liêng và cao quý mà ông dành cho họ, không hề thay đổi dù sống hay chết, và sẵn sàng hy sinh bản thân để đem lại ích lợi thuộc linh cho họ. Vì vậy, ông thẳng thắn sửa sai họ với tấm lòng chân thành. Ông mong rằng họ đừng vì lòng tốt của ông mà hiểu lầm ông thiếu yêu thương. Dù họ nghĩ thế nào, thì ông cũng tin tưởng, tự hào và đánh giá cao về họ. Bài học áp dụng. Mỗi tôi con Chúa cần học tập nơi tấm gương của sứ đồ Phao-lô để gây dựng và giúp đỡ anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc bằng tình cảm thiêng liêng, cao quý và sẵn sàng hy sinh bản thân đặng đem đến ích lợi cho Chúa và cho nhau. Khi chúng ta đem lại lợi ích cho người khác, chính chúng ta cũng hưởng được lợi ích chung do mối liên hệ của các chi thể trong thân. Hãy nuôi dưỡng tình thân trong Chúa bằng lời Chúa và bằng tấm chân tình cho dù có bị hiểu lầm. Câu hỏi thứ ba. Mặc dù vậy, ông cũng nhận được những điều gì từ con dân Chúa tại Corinto? Tại sao? Câu 4C. Dù có điều không vui trong cách đối xử của con dân Chúa tại Corinto đối với ông và đoàn truyền giáo, nhưng ông vẫn nhận được sự an ủi từ nơi họ. Bởi họ quan tâm, chia sẻ giúp đỡ con dân Chúa tại hội thánh Jerusalem đang trong tình trạng bị đói kém. Chính điều đó đã khích lệ ông rất nhiều bởi lẽ tấm lòng của họ đối với anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc. Nên Phao-lô nói, tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. Ông tràn ngập niềm vui khi thấy họ quan tâm đến con dân Chúa tại Jerusalem. Đến nỗi niềm vui đó đã lấn áp, che khuất tất cả mọi khó khăn trong đời sống và chức vụ của ông. Hành động của họ biểu hiện cho một đời sống kết quả, dù họ cần phải kết quả nhiều hơn nữa để họ có thể trải nghiệm cách ngọt ngào trong sự yêu thương với Chúa và với nhau. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta phải cậy quyền năng của Đức Thánh Linh để sống đời sống kết quả trong sự yêu thương bằng cách chia sẻ, giúp đỡ anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc đang gặp khó khăn thiếu thốn như lời Chúa dạy rằng. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Galati chương 6, câu 10. Hành động yêu thương giúp đỡ nhau giữa vòng con cái Chúa đó khích lệ những người chăn dắt linh hồn chúng ta, và hơn nữa, hành động đó cũng vui lòng Chúa. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa trải qua mọi thời đại phải đối xử với nhau cách chân tình, không lên án chỉ trích nhau, nhưng góp ý cách thẳng thắn trong tình yêu để xây dựng nhau và quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những anh chị em trong cộng đồng đức tin đang ở trong tình trạng khó khăn, thiếu thốn, chẳng những an ủi họ mà còn khích lệ những người chăn giữ linh hồn chúng ta, mà trên hết là Chúa đẹp lòng. Nhìn lại trong hội thánh, bạn thấy mình đã thực hành như lời Chúa dạy đối với tôi tới Chúa, cũng như đối với anh chị em mình chưa? Nếu còn thấy thiếu sót điều gì, xin hãy nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ. Chắc chắn Ngài sẽ giúp bạn vừa muốn vừa làm theo ý Thánh Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Corinto thứ nhì, chương 7, từ câu 2 đến câu 4, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 40 với đề tài Nguồn An Ủi. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong con tim ta là niềm thương đau lo âu, hay niềm hân hoan vui sướng ngập tràn. Trong con tim ta là nhiều ưu tư than vãn, hay đang rộn ràng tiếng thanh ca. Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao tuyệt vọng, sao cây đắng trong lòng? Trong con tim ta là đêm âm u mưa rơi, hay ngày nắng ấm hoa lá thơm tươi? Trong con tim ta là mùa đông có bút xa, hay đang là mùa xuân ngả xanh? Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chết rồi? Tại sao bồi hồi, sao ưu phiền lo dối? Bạn ơi hãy sống như Chúa, thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa, bình an vui mừng mãi mãi. Sống cho Chúa, đêm sương sương mới sẽ chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống.